Theo các chuyên gia, kênh đầu tư bất động sản vẫn có nhiều cơ hội và tiềm năng đầu tư phát triển trong năm 2024 này. Thị trường sẽ tập trung vào một số phân khúc như nhà ở và bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý là có sự dịch chuyển các nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội do nhu cầu đầu tư số lượng căn hộ tại Hà Nội đang có sự tăng trưởng tốt hơn. Bà Dương Thùy Dung, giám đốc điều hành CBI Việt Nam phân tích.
Năm 2023 là năm mà thấp kỷ lục thì Hà Nội chỉ có 10.000 căn được chào bán mới, Hồ Chí Minh có 8.000 căn. Thế thì dự kiến trong năm 2024 thì số lượng căn được chào bán mới ở Hà Nội sẽ là 15.000 căn. Có nghĩa là có một cái sự tăng trưởng cũng khá khá. Hồ Chí Minh thì cũng vẫn chỉ đạt được đâu đó khoảng 8 đến 10.000 căn thôi. Thì đấy Hà Nội sẽ tiếp tục lại đi thu hút một cái dòng tiền rất là lớn từ các nhà đầu tư mà lẽ ra phải đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, nguồn vốn cho thị trường bất động sản năm 2024 và giai đoạn tới đang buộc các doanh nghiệp giải quyết nếu tiếp tục tham gia đầu tư và hoàn thiện các dự án. Bài học từ thực tế, công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt là một ví dụ cho sự vượt khó đáng ghi nhận. Đó là đến năm 2023, công ty đã trả sạch nợ trái phiếu doanh nghiệp và giải pháp chính là tái cơ cấu đầu tư mạnh mẽ, tập trung vào phân khúc nhà ở để hoàn thiện và cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người ở và nhà đầu tư. Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt nhận định.
Giai đoạn đó đúng là cực kỳ khó khăn và chúng ta phải bình tĩnh để đối phó. Phát Đạt đã tái cơ cấu lại danh mục dự án và tái cơ cấu một danh mục đầu tư thì mới làm được và sẵn sàng là chấp nhận. Có những tài sản mà trước đây chúng ta bán rất là để cần tiền thì chúng ta bán lỗ thì chúng ta phải chấp nhận. Cái đó nói dễ chứ không phải làm dễ đâu. Nội lực ở đây là cái năng lực lõi về để phát triển kinh doanh nó phải mạnh. Đó là tạo lập quỹ đất hoàn thiện về pháp lý nhờ những cái quỹ đất và những dự án đó để giúp đỡ cho Phát Đạt rất nhiều trong quá trình vượt qua những khó khăn. Tại vì đưa về trái phiếu về zero rồi.
Phân tích về cơ hội và triển vọng đầu tư đối với thị trường bất động sản trong giai đoạn tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng giải pháp giảm giá bán bất động sản trong tương lai là bài toán nan giải nhưng cần phải tính đến để phát triển thị trường bất động sản bền vững hơn. Điều này vừa giải quyết được bài toán kinh doanh cho doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư, vừa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng với thu nhập hiện nay.
Rõ ràng tôi hiểu doanh nghiệp bất động sản giảm giá tương đối khó, nhưng có lẽ cũng phải đồng hành. Và rõ ràng là gì? Mức giá của chúng ta so với thu nhập bình quân của chúng ta 23,5 năm, 23 năm dưới so với bình quân của thế giới là khoảng từ 12 cho đến 14 năm, rõ ràng của chúng ta là rất cao. Và vấn đề là chi phí đội vào của chúng ta thời gian vừa qua nó quá lớn, nhưng có lẽ cũng phải đồng hành bền vững hơn cho cả doanh nghiệp, cho cả người dân.
Ngoài bất động sản, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận làn sóng FDI lần thứ tư, có thể tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh ấy, đại diện ngân hàng HSBC, ACB cũng chia sẻ về vai trò của tổ chức toàn cầu trong việc hỗ trợ dòng vốn FDI vào Việt Nam, đặc biệt nhóm doanh nghiệp FDI quy mô vừa có doanh thu từ 50 triệu đô la hàng năm trở xuống hoàn toàn có thể gia nhập thị trường. Là đơn vị tư vấn đầu tư, bà Đào Thị Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Young Việt Nam đã chỉ rõ một số cơ hội phát triển từ nền kinh tế số Việt Nam với triển vọng phát triển thương mại điện tử, các chuỗi hoạt động dịch vụ logistics. Các chuyên gia cho rằng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết quay trở lại xu hướng tăng trưởng kể từ quý 4 năm 2023. Đáng chú ý, tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng có thể được cải thiện từ năm 2024 nhờ triển vọng tín dụng tích cực hơn. Theo đó, các nhóm ngành như sản xuất ứng dụng công nghệ cao, logistics, hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ tiêu dùng, bán lẻ được đánh giá là có triển vọng trong giai đoạn tới và khả năng thu hút đầu tư khá rộng mở.